Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stop Self-Sabotage của tiến sĩ Judy Ho là sách tâm lý ứng dụng, tập trung vào những hành vi khiến con người tự cản trở mục tiêu của mình, dù họ hiểu rõ điều gì có lợi. Cuốn sách không xem tự phá hoại bản thân là sự lười biếng đơn thuần hay thiếu ý chí. Thay vào đó, tác giả đặt hai câu hỏi nền tảng: vì sao ta lặp lại những lựa chọn gây hại và làm thế nào để dừng vòng lặp ấy? Với nền tảng là một nhà tâm lý học và chuyên gia tâm lý thần kinh, Judy Ho kết hợp các chiến lược trị liệu đã được ứng dụng với bài tự đánh giá và bài tập thực hành. Trọng tâm của sách là một chương trình gồm 6 bước giúp người đọc nhận diện tác nhân, kiểm tra kiểu suy nghĩ, làm rõ động lực và chuẩn bị cách phản ứng trước rào cản. Đây là cuốn sách dành cho người thường trì hoãn, bỏ dở kế hoạch, tự nghi ngờ mình hoặc liên tục đưa ra quyết định đi ngược lợi ích dài hạn của chính họ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự phá hoại là một chuỗi phản ứng, không phải một khuyết điểm cố định. Luận điểm quan trọng của Stop Self-Sabotage là hành vi tự phá hoại thường diễn ra theo một trình tự có thể quan sát và can thiệp. Một sự kiện xảy ra, người đó diễn giải sự kiện theo một cách nào đó, diễn giải này tạo ra cảm xúc, rồi cảm xúc dẫn đến hành vi. Chẳng hạn, một phản hồi không như ý có thể bị hiểu thành bằng chứng rằng bản thân hoàn toàn không đủ năng lực. Cảm giác xấu hổ hoặc lo âu sau đó dễ dẫn tới né tránh, trì hoãn, bỏ cuộc hay tìm một sự giải tỏa ngắn hạn. Vấn đề không chỉ nằm ở hành vi cuối cùng mà nằm ở những mắt xích đi trước nó. Cách nhìn này có giá trị vì nó thay thế sự tự kết án bằng việc phân tích. Thay vì nói mình vô vọng, người đọc được hướng đến việc hỏi điều gì đã kích hoạt phản ứng này, mình đã tự nói gì với bản thân và hành động nào tiếp tục nuôi vòng lặp. Theo Ho, tự phá hoại trở thành vấn đề đáng chú ý khi nó là một khuôn mẫu lặp lại, gây cản trở rõ rệt cho công việc, quan hệ hoặc sức khỏe. Nhận diện chuỗi phản ứng giúp xác định điểm có thể thay đổi. Không phải lúc nào ta kiểm soát được sự kiện, nhưng có thể kiểm tra cách diễn giải, điều chỉnh phản ứng và thiết kế một bước đi khác trước khi thói quen cũ chiếm ưu thế. Thứ hai, 6 kiểu suy nghĩ méo mó thường mở đường cho hành vi tự cản trở. Cuốn sách nhấn mạnh 6 kiểu suy nghĩ có thể đi trước hành vi tự phá hoại. Thứ nhất là khái quát hóa quá mức hoặc thảm họa hóa, tức xem một sai sót đơn lẻ như dấu hiệu của hậu quả tồi tệ toàn diện. Thứ hai là tư duy phải nên, khi con người áp những tiêu chuẩn cứng nhắc lên mình, rồi tự chỉ trích vì chưa đạt. Thứ ba là tư duy trắng đen, chỉ chấp nhận thành công hoàn hảo hoặc thất bại hoàn toàn. Ba kiểu còn lại là đọc ý nghĩ người khác, phủ nhận điều tích cực và cá nhân hóa, tức gán mọi vấn đề cho bản thân hoặc liên tục đặt mình vào so sánh bất lợi. Điểm đáng chú ý là Ho không trình bày các kiểu này như những suy nghĩ lạ thường. Chúng rất quen thuộc nên dễ được tin là sự thật. Một người trì hoãn có thể thảm họa hóa khối lượng công việc. Một người tránh nộp đơn xin việc có thể đọc ý nghĩ nhà tuyển dụng và kết luận họ sẽ bị chê cười. Một người từ bỏ kế hoạch rèn luyện có thể dùng tư duy trắng đen, cho rằng lỡ một buổi tập đồng nghĩa toàn bộ nỗ lực vô nghĩa. Việc gọi tên các kiểu suy nghĩ giúp tạo khoảng cách giữa suy nghĩ và thực tế khi nhận ra đó là một cách diễn giải thay vì một sự thật hiển nhiên. Người đọc có cơ sở để xem xét bằng chứng, tìm cách nhìn cân bằng hơn và chọn hành động không bị cảm xúc tức thời chi phối. Thứ ba, động lực bền vững cần được đặt trên giá trị cá nhân, không chỉ trên áp lực. Một đóng góp riêng của Stop Self-Sabotage là sự nhấn mạnh vào sống và quyết định dựa trên giá trị. Ho gợi ý rằng mục tiêu khó duy trì khi nó chủ yếu được dựng lên từ kỳ vọng bên ngoài, nỗi sợ bị đánh giá hoặc áp lực phải trở thành một hình mẫu nào đó. Trong những lúc mệt mỏi hay gặp trở ngại, các động lực bên ngoài thường suy yếu nhanh. Ngược lại, nếu mục tiêu gắn với những giá trị người đọc thực sự coi trọng như tính chân thực, sự tin cậy, trí tưởng tượng hay quyền tự chủ, họ có thêm lý do cụ thể để kiên trì. Tác giả phân biệt ngầm giữa giá trị và kết quả. Kết quả có thể là được thăng chức, hoàn thành một dự án hoặc thay đổi một thói quen. Giá trị là hướng sống định hình cách ta theo đuổi kết quả đó. Người coi trọng sự đáng tin cậy có thể lựa chọn hoàn thành một cam kết nhỏ đúng hạn, ngay cả khi chưa thể giải quyết toàn bộ công việc. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi phải chọn giữa hai phương án đều có rủi ro. Thay vì chỉ hỏi phương án nào ít khó chịu hơn trong hiện tại, người đọc được khuyến khích hỏi lựa chọn nào phục vụ tốt hơn các giá trị cốt lõi của mình. Nhờ vậy, quyết định bớt phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời và ít tạo ra cảm giác hối tiếc sau đó. Thứ tư, ý chí được hỗ trợ bằng kế hoạch xử lý rào cản cụ thể. Ho không mô tả ý chí như một nguồn lực bí ẩn, chỉ cần cố gắng hơn là có. Sách hướng người đọc đến việc dự đoán các tình huống dễ làm họ lệch khỏi mục tiêu, rồi chuẩn bị phản ứng cụ thể từ trước. Điều này quan trọng vì khi rào cản xuất hiện, lo âu, thất vọng hoặc cám dỗ thường làm khả năng giải quyết vấn đề giảm đi. Nếu chưa có kế hoạch, ta dễ quay lại phản ứng quen thuộc như mở mạng xã hội để tránh một nhiệm vụ khó, trì hoãn thêm một ngày hoặc bỏ hẳn mục tiêu sau một sai lệch nhỏ. Ví dụ thực tế được nhấn mạnh là chia nhỏ cam kết hành động bằng thời gian biểu rõ ràng. Người hay trì hoãn không nhất thiết phải hứa sẽ hoàn thành ngay cả dự án lớn. Họ có thể đặt bộ hẹn giờ và chỉ cam kết làm việc cho đến khi thời gian kết thúc. Tính cụ thể ở đây tạo ra điểm bắt đầu thấp hơn, đồng thời giảm khoảng trống cho thương lượng với bản thân. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho những lĩnh vực khác như chuẩn bị phương án khi mệt, khi bị từ chối hay khi lịch trình bị gián đoạn. Giá trị của bước lập kế hoạch không nằm ở việc loại bỏ mọi khó khăn. Nó nằm ở việc biến một ý định chung chung thành hành vi có điều kiện rõ ràng để người đọc không phải ứng biến hoàn toàn trong khoảnh khắc dễ mất kiểm soát. Cuối cùng, chương trình 6 bước yêu cầu tự quan sát và thực hành, không hứa hẹn thay đổi tức thì, tên sách đặt trọng tâm vào 6 bước để mở khóa động lực, vận dụng ý chí và thoát khỏi việc tự cản đường mình. Dù các nguồn giới thiệu không phải lúc nào cũng trình bày đầy đủ từng bước, cấu trúc chung của chương trình khá rõ. Người đọc tự đánh giá các mẫu hành vi, xác định tác nhân và suy nghĩ liên quan, làm rõ điều mình thật sự muốn, rồi thực hành thay đổi hành vi bằng những kế hoạch cụ thể. Vì vậy, đây không phải dạng sách chỉ cung cấp lời khuyên, truyền cảm hứng. Các bài tập là phần thiết yếu bởi chúng buộc người đọc đối chiếu ý tưởng với những tình huống thực tế của chính mình. Điểm này cũng cho thấy giới hạn hợp lý của cuốn sách. Hiểu được nguồn gốc của một khuôn mẫu không tự động làm khuôn mẫu biến mất. Người đọc cần thời gian nhận ra phản ứng của mình trong đời sống hàng ngày, thử một cách hành động khác và điều chỉnh khi chưa hiệu quả. Với những khó khăn tâm lý nặng, kéo dài hoặc có nguy cơ gây hại, sách tự trợ giúp không thay thế việc đánh giá và điều trị chuyên môn. Tuy nhiên, tính có cấu trúc của phương pháp là lợi thế rõ rệt. Nó chuyển vấn đề từ cảm giác mơ hồ rằng mình luôn làm hỏng mọi thứ sang một quy trình có thể theo dõi. Qua đó, người đọc có thể đánh giá tiến bộ dựa trên những lựa chọn và phản ứng cụ thể, thay vì chờ đợi một cảm giác tự tin hoàn hảo mới bắt đầu hành động. Kết luận, Stop Self-Sabotage phù hợp với người nhận thấy mình thường lặp lại các hành vi trái với mục tiêu dài hạn như trì hoãn, né tránh cơ hội, tự phê phán quá mức hoặc bỏ cuộc sau một trở ngại nhỏ. Sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động thay vì chỉ tìm một mẹo tăng năng suất. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một khung quan sát khá rõ từ tác nhân, kiểu suy nghĩ đến cách chuẩn bị phản ứng trước rào cản. Người đọc có thể áp dụng khung này vào công việc, các cam kết cá nhân và quyết định thường ngày. Điểm khác biệt của sách trong mảng tự trợ giúp là sự kết hợp giữa ngôn ngữ dễ tiếp cận và định hướng tâm lý học có cấu trúc. Thay vì quy mọi thất bại về thiếu kỷ luật, Judy Ho xem tự phá hoại như một mô hình có nguyên nhân, có các yếu tố duy trì và có thể thay đổi bằng thực hành. Việc gọi tên 6 kiểu suy nghĩ méo mó giúp nội dung vượt ra ngoài lời khuyên chung chung về suy nghĩ tích cực. Đồng thời, phần giá trị cá nhân bổ sung chiều sâu cho chủ đề động lực vì nó yêu cầu người đọc cân nhắc mục tiêu nào thực sự phù hợp với mình. Cuốn sách sẽ phát huy tốt nhất với người sẵn sàng làm bài tập, theo dõi phản ứng của bản thân và chấp nhận rằng thay đổi bền vững thường đến từ nhiều điều chỉnh nhỏ, lặp lại theo thời gian. Nếu bạn muốn ủng hộ PhD Judy Ho, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!